namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa namo buddhaya namo dhammaya namo sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin kính đảnh lễ đức Thế Tôn mật ứng cúng chánh đẳng giác ấy. Do năng lực tán dương đức Tam Bảo kính vấn đắc, xin gia hộ cho chư Tôn đức Tăng quý sư cô và toàn thể chư Phật tử được thân tâm thường an lạc, và nhất là có trí tuệ sáng suốt thực hành pháp cao thượng của đức Thế Tôn, ngỡ hầu mau chứng đạt được thắng trí, đạt đạo quả niết bàn đồng nhau cả thầy. Kính thưa quý vị, ở trong bộ Galat Ban Nhất Tý, đức Phật ngài có dạy rằng có bốn hạng người. Hạng người thứ nhất là đi từ tối đi vào trong tối. Hạng người thứ hai là đi từ tối ra đến sáng. Hạng người thứ ba là đi từ sáng vào trong tối. Và hạng người thứ tư là đi từ sáng ra sáng. Và ở trong thời giảng hôm nay, chúng tôi xin trình bày một vài khía cạnh của lời dạy vắn tắt này của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ngài trình bày bốn cái hạng người này, nhưng mà ở đây chữ bút cái lá chúng ta thường thường dịch là người, thì không phải chỉ ám nói về cái người nhân loại chúng ta, mà nói về tất cả chúng sinh. Và những cái danh từ như là tối đi vào tối, tối đi ra sáng, sáng đi vào tối và sáng đi ra sáng lại mang những cái ẩn nghĩa rất là đặc biệt. Những ẩn nghĩa này chúng ta xét rất nhiều khía cạnh, nhưng ở đây chúng tôi chỉ xin nêu lên ba cái khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là thuộc về cõi, thứ hai là thuộc về cái dòng dõi và cái sở hành, thứ ba là thuộc về pháp. Và chúng ta nắm bắt những cái tiêu đề một cách đại lược như vậy, và chúng ta sẽ đi tìm hiểu. Khi Đức Phật ngài dạy danh từ người là nói danh từ chung cho tất cả những chúng sanh. Khi Đức Phật ngài dạy rằng có những cái chúng hạng người mà đi từ tối đi vào trong tối, trước tiên chúng ta nói về cái cõi, thì có những chúng sanh đang ở những cái khổ cảnh, nhưng mà do ác nghiệp quá dày, cho nên từ khổ cảnh này đi sang một sự khổ cảnh khác. Nên từ tối từ một cái cõi xấu rồi luân chuyển sang một cõi xấu khác. Như những chúng sanh nào mà tạo những cái ác nghiệp từ thân, từ ngữ, hoặc là có những cái ác nghiệp nó thuộc về ý, như là tham ác, sân ác hay là kiến ác, thì những chúng sanh đó rớt xuống cái khổ cảnh là địa ngục. Sau khi cái quả của cái cõi địa ngục nó muội lượt đi, thì chúng sanh đó phải tái sanh lên một cái cõi khác, đó là cõi súc sanh. Rồi cõi từ cõi súc sanh đó lại muội lượt nữa, mà tái sanh vào cái hàng ngạ quỷ, sống lây lất cái này để chờ hưởng phước của người khác. Nói chúng sanh này, thì nếu nói về cõi thì đi từ cái khổ cảnh này sang khổ cảnh khác, rồi tiếp tục từ cái khổ cảnh lại sang khổ cảnh. Như chúng ta thấy rằng đối với một chúng sanh mà ta sanh vào cái cõi địa ngục rất hy hữu để có thể có nên cái tâm thiện, bởi vì những cõi địa ngục đó luôn luôn chịu đau khổ, luôn luôn bị hành hạ, và tâm lúc nào cũng sống trong cái sự lo sợ hoặc là trong cái sân hận, trong cái bức xúc, tiếng khóc than luôn luôn khởi lên. Cả một cái một cuộc sống mà sống ở trong cái tâm trạng lo âu sợ hãi vậy, thì rất khó mà có thể có những cái tâm thiện. Và trường hợp này thì đối với chúng sanh này rất là đau khổ. Ở đây là những cái chúng sanh mà đi từ cảnh khổ này sang cảnh khổ khác. Và ở trong tương kinh thì Đức Phật ngài dạy rằng rất ít chúng sanh được tái sanh làm người. Rất ít là tái sanh được chúng sanh được tái sanh làm người. Và rất nhiều là những chúng sanh tái sanh vào cái khổ cảnh. Đối trong những cảnh khổ như là địa ngục hay là loài thú, vì đối với chúng sanh mà sanh vào cái khổ cảnh như vậy, Đức Phật ngài dạy rằng rất ít chúng sanh được tái sanh được làm người, và rất nhiều là chúng sanh được tái sanh vào khổ cảnh. Đây là chúng ta nói về cái cõi. Và cái thứ hai nữa là có những chúng sanh đi từ cái cảnh khổ được tái sanh vào nhãn cảnh, được gọi là những chúng sanh đi từ tối ra sáng, ra sáng. Là tức là những cái chúng sanh này, điểm thứ nhất là cái quả ác nó bị muội lượt. Đối với những cái chúng sanh mà do cái quả muội lượt mà những cái thiện nghiệp nó có từ trước nó sanh khởi lên, thì được tái sanh được nhờ cái làm người. Hoặc là đó, trong cái kiếp đó, do trong những lúc mà trong cái thời hiện tại nhờ được nghe pháp, nhờ có được những cái điều kiện thuận lợi, rồi đối với chúng sanh đó nhờ trong hiện tại này có những cái phước lành, nên đi từ trong tối ra sáng. Mà điển hình như chúng ta thấy rằng ở trong những bản sứ giải, những con ếch ở hồ Gatkara nghe pháp Đức Thế Tôn và tái sanh về nhàn cảnh, hoặc là những đàn dơi 500 con được nghe chư tỳ khưu tụng những bài kinh di pháp sau khi chết được tái sanh về nhân cảnh gọi chư thiên, hoặc là một con rắn ở dưới bệ thờ, ở dưới bục giảng đường của chư tỳ khưu, nghe chư tỳ khưu trì tụng những cái bài kinh về tứ niệm xứ, chẳng may bị con diều hâu bắt đi, nhưng mà và đã sẽ lúc mà gần chết nhớ lại những cái ấn tượng của những cái câu kinh đó được tái sinh vào nhãn cảnh. Đây là những chúng sanh mà đi từ tối ra ánh sáng. Và có những chúng sanh đi từ ánh sáng đi vào bóng tối, tức là những cái chúng sanh được may mắn được làm người hay là làm chư thiên. Nhưng mà do trong thời hiện tại có những cái sở hành nó không được tốt đẹp, hoặc là có một cái ngọn lửa nó đã thắp lên ở trong quá khứ, và bây giờ ngọn lửa đó nó chập bắt lấy. Và những chúng sanh này thân tuy rằng hiện tại là kiếp người hoặc kiếp chư thiên, À, nhưng mà có những cái sở hành nó xấu, hoặc là những cái tội lỗi ở quá khứ đến thời trổ quả, thì sau khi thân ngoại mệnh chung, những chúng sanh này lại rớt xuống những khổ cảnh. Và có những chúng sanh khác gọi là đi từ ánh sáng đến ánh sáng, và những chúng sanh này được sanh được làm người một cách tốt đẹp. Và trong thời điểm làm người đó thì những chúng sanh này tạo những cái phước lành, rồi sau khi thân ngoại mệnh chung được tái sanh vào nhân cảnh, như những cái tiền thân của những vị thánh đại đệ tử như ngài Rathapala ở trong quá khứ, ngài Rathapala đã cúng dường đến chư Phật quá khứ với một cái tâm dũng mãnh, với một cái tâm cực kỳ tôn kính. Cho nên sau khi thân ngoại mệnh chung thì vị này chỉ có hai cái sinh tú, một là người, hai là chư thiên. Khi tái sanh làm người thì những vị này sẽ tạo những việc phước, giữ giới, bố thí, thâm thiền. Rồi sau khi thân ngoại mệnh chung thì lại tái sanh vào cõi chư thiên, cứ luân chuyển hai sinh tú như vậy. Thì trường hợp này được gọi là người từ trong sáng đi vào sáng. Đây là chúng ta nói về cái cõi. Bây giờ chúng ta nói về cái dòng họ và cái sở hành, gót tá cái dòng họ. Thì thú vị rằng cái người mà tối đi vào trong tối, thì cái người này đã sanh vào cái giai cấp thấp kém, và bản thân người này lại là một cái người nghèo khổ, bởi do ở trong quá khứ không có tạo những phước lành, nhất là những cái phước bố thí, tâm tư luôn luôn bỏng sẻn, cho nên những cái kiếp này sanh lên phải thiếu thốn. Nhưng mà từ những thiếu thốn á thì những người này lại tạo những cái ác nghiệp để thỏa mãn cái nhu cầu của một sự sống cần, như là sát sanh, như là trộm cắp, như là tà hạnh. Vì nhu cầu cái sự sống như vậy phải hành những cái nghề thuộc về sát sanh, như là săn bắn, như là đánh bắt cá, như là phải giết, làm nghề đồ tể, vân vân. Vì cái người này đã khổ sở, nhưng mà thực hành những cái sở hành nó đầy tội lỗi, thì người này cũng được gọi là người đi từ tối đi vào tối. Nó thân đã trong hiện tại đã nghèo khổ mà lại thực hành những cái ác pháp, gọi là từ tối đi vào tối. Người thứ hai đó là từ tối đi ra sáng. Những cái người này trong quá khứ không có thực hành những thiện pháp, được may mắn tái sanh làm người, tái sanh làm người. Nhưng mà những người mà tái sanh làm người này nè cũng nghèo khổ, cũng thiếu thốn, nhưng mà người này nhờ có trí hiểu biết rằng đây là do các quả của quá khứ, để được có những cái tài sản như là vua quan, hay là những trưởng giả, hay là những cái bậc mà có quyền quý, bậc có nhiều tài sản đó, người này tạo những việc lành. Như trong kinh Tạng, bài kinh Ambattha cho chúng ta thấy là dòng Thích Ca thổi xa xưa, thì một ông hoàng đã quan hệ với một cô nữ tỳ, và cô nữ tỳ này sinh ra một cái đứa bé trai. Khi mới sinh ra thì đứa bé này nó đã biết nói, nó nói rằng mẹ hãy tắm cho con, mẹ hãy cho con uống, không ạ? Thì cái những người cung nữ khác nói đứa bé mà mới sinh ra như vậy mà biết nói thì nó không phải là người, mà nó là quỷ. À, cho nên đặt tên đứa bé đó là Căn Ha. Thời gian lớn lên như vậy thì trẻ Căn Ha hay là cậu thanh niên Căn Ha đã biết rằng cái thân phận thấp kém mình là dòng dõi của nô tỳ. Cho nên cải hoán đi cái dòng họ mình bằng cách là xuất gia đi về thiên nam. Và trong thời gian xuất gia vậy, cái vị này học những môn chú thuật. Rồi sau khi học những môn chú thuật vậy, rồi trở về xin cưới cái cô công chúa cái dòng Thích Ca. Thì dĩ nhiên là giai cấp của Thích Ca không đồng ý, nhưng mà với một cái năng lực quyền thuật, với năng lực chú thuật, thì đã làm kinh sợ cho dòng hoàng tộc Thích Ca. Và cuối cùng vị ấy đạt được cái ước nguyện của mình, và từ đó trở thành một cái vọng tộc của Bà La Môn, tức là Căn Ha Giá Nát. Điều này chúng ta tìm thấy ở trong bài kinh Âm Bát Há của Trường Bộ 2. Và như vậy chúng ta thấy rằng cái hạng người này là hai người mà từ bóng tối đi ra ánh sáng, từ một cái dòng dõi thấp kém nhưng mà biết tạo phước. Thân thà thân hiện tại nghèo khổ nhưng mà biết xuất gia, biết tạo phước để cải hoán đi cái địa vị trong hiện tại của mình. Cũng có những thiện gia nam tử trong thời xưa rất là nghèo khổ, nhưng mà nhờ có trí biết rằng do các quả của nghèo khổ này là không có tạo phước, cho nên thà rằng nhịn đói mà cúng dường cái buổi vật thực dành cho mình trong ngày đến một quý vị sa môn, như là trường tiền thân của ngài Anuruddha. Nhà trong tiền thân ngài là một cái người làm ruộng, chỉ mang cái phần ăn của mình vào buổi trưa, mà trong khi cày ruộng mệt mỏi như vậy, nhưng mà tình cờ gặp Đức Phật Tục Giác đi bác ai, thì ngài trông thấy Đức Phật Tục Giác, ngài hoan hỷ, hôm nay là một hạnh phúc cho chúng ta. Những lúc mà ta có vật thực thì không gặp ngài, mà những lúc mà ta gặp ngài ta lại không có vật thực. Hôm nay ta được cái hạnh phúc là vừa gặp ngài mà cũng vừa có vật thực, trên cúng dường cái buổi cơm của mình đến cho Đức Phật Tục Giác. Từ đó cái quả nó sinh nhãn tiền. Trong vòng 7 ngày thì cái vị nông dân này được ông bá hộ chủ của mình chia hai tài sản, để rồi trở nên giàu có và tiếp tục làm việc phước thiện. Từ đó thì tiền thân của ngài Anuruddha chỉ có hai sinh thú, một là người, hay là chư thiên. Hai người này được gọi là cái người từ trong tối đi ra bóng ra ánh sáng. Hai người thứ ba là từ ánh sáng đi vào bóng tối. Là tới hạng người này sinh ra được giàu có, được đầy đủ tài sản, được cái uy quyền, nhưng mà không biết tạo những cái phước mới, chỉ thọ dụng những cái phước cũ, thậm chí tạo những cái ác nghiệp. Như là tiền thân của bốn cậu công tử, như bốn cậu công tử đó sinh ra vào trong dòng dõi vua quan và có nhiều tiền, và lại để đi thuê một cái cô vũ nữ vào trong cái vườn hoa. Vào buổi chiều, thay vì trả tiền công cho cô ta thì lại sát hại cô ta. Và để chiếm đoạt những tư trang của nàng kỹ nữ này, Và nàng trí nữ này đã kết oan trái rằng các ngươi là những phường vô lại, đã sát hại ta thì cái thù này ta sẽ báo. Ở dĩ nhiên bốn cậu công tử này đã rớt xuống khổ cảnh. Đây là cái một cách chúng ta muốn nhận chứng là đây là những cái người mà từ ánh sáng đi vào trong bóng tối và trải qua cái chuỗi ngày đau khổ ở tại địa ngục, thì khi mà tái sanh lên trong thời Đức Phật thì cả bốn vị có thể chứng đắc được đạo quả. Nhưng cái lời nguyền rủa năm xưa, lời cột con gái năm xưa của cô kỳ nữ đó, mà hiện nay cô kỳ nữ đó là chính là một nữ già xoa. Người thứ nhất là ngài Ba Di Giá, sau khi chứng quả A-la-hán thì con già xoa nó biến thành con bò hút chết. Người thứ hai là vị hoàng tử Sứ Manh Lá và Bút Cú Sách Tý, nghe pháp của Đức Thế Tôn xuất gia nhưng mà không biết mặt tôn sư của mình. Và Đức Thế Tôn mà quán xét thấy rằng nếu như trong đêm nay mà Bút Cú Sách Tý không thể chứng quả thì sẽ bị tai hại tới và cái duyên là đạo quả sẽ chấm dứt. Cho nên đêm đó Đức Thế Tôn ngài ngự tới chỗ của Cú Sách Tý ở trong cái hang động. Ngay cả ngài Cú Sách Tý cũng không biết đây là bậc đạo sư của mình. Và Đức Thế Tôn ôn tồn nói rằng: này Sa Môn, nếu còn chỗ còn trống, xin ông hãy cho ta ngự ở đây. Ngài Cú Sách Tý nó còn hoan hỷ, nó trong hang còn rộng, xin ngài cứ ngồi nghỉ, nằm nghỉ. Và trong đêm đó Đức Thế Tôn ngài đã thuyết giảng pháp đến cho Bút Cú Sách Tý, và sau khi nhận thức đây là bậc đạo sư của mình, cho nên Bút Cú Sách Tý lắng nghe pháp chứng quả A Na Hàm xin xuất gia. Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng: Như Lai không cho ai xuất gia mà không có bác, ngài hãy đi tìm bác. Và ngài Bút Cú Sách Tý đi tìm bác thì bị con già xoa nó biến thành con bò chết. Người ta hỏi rằng: vì sao mà Đức Thế Tôn ngài không cho đi xuất gia? Ngài biết rằng có xuất gia chăng thì cái oan trái kia tới hồi tạo quả, cho nên ngài không cho ngài Bút Cú Sách Tý xuất gia bằng cách là bảo ngài đi tìm bác. Và điều này cho chúng ta thấy rằng cái bác của vị tỳ khưu rất là quan trọng. Chúng ta không khinh thường cái bác, bởi vì vậy nào mà xuất gia không có bác không thể xuất gia được. Một trong những duyên hỗ trợ cho cái sự thành tựu phẩm với vị tỳ khưu lại là cái bác. Không có bác không thể xuất gia. Đây là một cái vấn đề mà chúng ta sẽ tìm hiểu về sao, nó không nằm trong phạm vi cái bài này. Rồi một người thứ ba cũng bị bò hút chết, đó là ngài Supaputtha, cái vị thiện giác bị ruồi. Sau khi chứng quả Tu Đà Hoàn cũng bị con già so đó hút chết. Và người thứ tư chính là gã Đao Phủ Nanh Độc đã sát hại người 55 năm, nhưng mà nghe thời pháp của Đức Xá Lợi Phất chứng quả Dự Lưu, đi tiễn Đức Xá Lợi Phất trở về chùa và trên đường quay về nhà thì bị con bò hút chết. Ở đây là những cái hạng người mà trước đó đó, bốn vị công tử đó là những hạng người mà đi từ trong sáng đi vào bóng tối, tức là tận dụng lại hưởng những cái quả của những quả phước của quá khứ mà không biết kiến tạo những quả phước trong tương lai. Và điều này Đức bà Visakha gọi là người dùng vật thực cũ, vật thực cũ. Và trong đời sống này chúng ta thấy rằng có những cái người rất là đầy đủ tài sản, rất là đầy đủ những cái vật dụng, nhưng mà phung phí tài sản đó vào những cái cuộc vui, những cái vũ trường, những cái trà đình tửu điếm, không có biết tạ tạo những cái phước mới. Đây là hạng người mà từ ánh sáng đi vô bóng tối. Hạng người thứ tư là từ ánh sáng đi ra ánh sáng, là những hạng người này trong hiện tại này được dòng dõi cao sang, lại được thừa hưởng những cái tài sản lớn, cái uy quyền. Nhưng mà người này biết rằng đây là cái quả của những phước cũ. Một khi mà sử dụng những quả những phước cũ đó thì nó sẽ bị hao hụt đi. Cũng giống như một cái bồ lúa. Một bồ lúa dù nó lúa là lúa ngon, lúa tốt, nhưng mà đem ra nấu một ngày nào đó thì cái bồ lúa sẽ bị cạn. Người này biết rõ như vậy. Những cái quả phước mà mình đang hưởng đây, hưởng nhiều quả phước nhiều thì đồng nghĩa rằng cái phước bị. Chứ người này rất là khôn ngoan, bắt đầu sử dụng những cái quả phước mới, những quả phước cũ đó để tạo những cái nhân phước mới. Để rồi những cái quả an lành trong tương lai nó sẽ phát sanh lên. Điển hình như chúng ta thấy là những bà Visakha trong hiện tại thời Đức Phật chẳng hạn, hay như ông Cấp Cô Độc, hay vua Bình Sa Dương. Một ngày bà Visakha cúng dường đến 500 vị tỳ khưu những cái buổi ăn. Ông Cấp Cô Độc cũng vậy, cũng 500 vị tỳ khưu trong những cái mỗi ngày như vậy. Là những cái người mà đi từ cũng ánh sáng ra tới ánh sáng, tức là những cái vị mà đã được tốt đẹp về tài sản vật chất, là tâm không có bị bọn sẻn, tâm không có bốn rứt. Và những vị đó nhân cơ hội có những cái tài sản này tạo thêm những phước mới, bởi vì hiểu rằng khi có những quả phước nó đã trổ thì xem như cái nhân phước bị cạn. Giống như nước mát ở trong hồ, cứ dùng uống thì một lúc nào đó nước trong hồ sẽ bị cạn. Và người này tìm cách cho những cái loại nước mới vào cách tốt đẹp hơn. Đây là người đi từ sáng và không sáng. Và chúng ta qua tìm hiểu cái vấn đề này qua hai khía cạnh rồi. Khía cạnh của cái cõi, khía cạnh của hiện tại và cái sở hành. Đây là dòng dõi và cái sở hành. Bây giờ cái điều này chúng ta hay cần tìm hiểu tiếp, tức là tìm hiểu về cái pháp. Cái người từ bóng tối đi vào trong bóng tối, nếu nói về pháp, tức là cái người này từ một cái pháp đen mới dẫn tới một pháp đen, từ một cái pháp mà tham sân si hay là tà kiến, nó dẫn lại dẫn tới tham sân si và kiến nữa. Vì có một cái pháp tham nha, khởi lên chẳng hạn vậy, thì cái người này sẽ nghĩ rằng phải tận hưởng những cái gì đó ở trong cái đời sống này. Và để tận hưởng những cái gì đó trong đời sống này thì người này lại sáng lập ra một cái chủ thuyết. Cái người sáng đi vào ánh sáng, họ tức là cái người mà trong hiện tại này đầy đủ tài sản, đầy đủ uy quyền, nhưng người này nhận thức được rằng đây là cái quả của cái phước báo. Mà một khi quả của phước báo đã trổ thì cái nhân phước nó bị cạn. Và cái người này lại nỗ lực tái tạo thêm những cái nhân phước, như là bố thí, như là trì giới, như là tu thiền, như là phục vụ, hay là cung kính, vân vân, để cho cái quả an lạc trong tương lai nó sinh khởi lên. Đây là hạng người mà đi từ sáng đi ra trong sáng. Bây giờ chúng ta nói lại tới vấn đề cái pháp. Chúng ta vừa tìm hiểu hai cái khía cạnh, một khía cạnh về cõi và một khía cạnh thứ hai là cái dòng dõi trong hiện tại với cái sở hành. Bây giờ chúng ta tìm hiểu về cái pháp. Có những chúng sanh đi từ pháp đen đến pháp đen. Những pháp đen như là tham sân si, ngã mạn, bỏ sạn, lại đi tiếp tục tới dẫn tới những cái pháp đen khác là cũng tham sân si, bỏ sạn, ngã mạn, đúng không? Đây là cái hạng người mà đi từ pháp đan này sang một pháp đan khác. Chúng ta điển hình như tâm tham chẳng hạn đi. Tâm tham là dính mắc trong những trần cảnh, là muốn thụ hưởng những cái trần cảnh. Nhưng mà để thụ hưởng được những trần cảnh đó, thì người này phải làm sao để bảo vệ những cái sự thụ hưởng trong cái trần cảnh đó mà không bị chỉ trích. Thế là một cái loại tà kiến nó sinh khởi lên. Một tà kiến gọi là đoạn kiến, tức là sau khi chết là hết, thì những gì mà có trong hiện tại này thì không phải thụ hưởng. Đây là một trong cái chủ thuyết của Chakravala, gọi đây là cái chủ thuyết gọi là thụ hưởng dục lạc, chết là hết. Cho nên tận dụng ở trong cái thời gian thời điểm này mà để thụ hưởng những cái dục lạc trong thế gian, nó là một cái loại dạng tà kiến. Thì từ tâm tham nó dẫn đến cái tà kiến, nó dẫn đến tà kiến, tức là cái đoạn kiến. Và để phát triển cái đoạn kiến đó thì người này sẽ một số giáo chủ của thời Đức Phật chẳng hạn vậy, mới cho rằng cái thân này nó phân tích thành danh và sắc. Về sắc á thì có đất nước lửa gió, mà về danh nó là phần tinh thần. Hai cái này nó không liên quan gì với nhau, mà cái danh thì không thể tạo tội, mà đất nước lửa gió này cũng không thể tạo tội. Cho nên cái gọi là tội, cái gọi là phước đó, nó chẳng qua là một cái sự hỗ trợ thôi. Cũng giống như nước mà tưới rau, hoặc là con dao mà chém vào cái đất nước lửa gió này, con dao cũng đất nước lửa gió, nó chạm vào đất nước lửa gió này, không có gì gọi là sát sanh, không có gì gọi là phước báo, không có gì gọi là tội lỗi. Đây là chủ thuyết của Achita. Đấy chứ để thọ hưởng những cái dục lạc từ tham, và từ đó dẫn tới rằng từ cái tham này dẫn tới một cái tà kiến, lại là đoạn kiến. Và cái từ sân cũng dẫn tới những cái sân khác, từ bất mãn những cái người kẻ nghịch làm tai hại đến cho mình, đến cho người thân bằng quyến thuộc mình, hoặc làm lợi cho những kẻ khác, mà kẻ khác là kẻ thù của mình. Cho nên từ cái sân này nó dẫn tới những cái tà trí, tức là tìm cách để mà sát hại bằng những mưu trước, bằng những việc làm hiểm ác hiểm độc, để mà sát hại cả nhân. Hạng người này cũng là cái hạng người mà đi từ tối sang tối, hoặc giả gì tham đắm, nó dẫn tới cái sự sân hận vì tham danh tiếng, vì được nghe người một cái người khác được khen ngợi, cho nên khó chịu. Để rồi tạo ra những cái điều vu khống đối với cái đối tượng kia, để làm giảm bớt danh tiếng của họ. Nếu từ cái bất bình khó chịu của sân, hay là từ cái mong muốn được cái danh tiếng của cá nhân mình, nó dẫn tới những sự vu khống đối với người khác. Hôm nay là trường hợp của Bồ Tát của chúng ta luôn. Bồ Tát chúng ta trong thời quá khứ, ngài có 500 tùy chúng, nhưng mà được thấy dân chúng mến mộ vị Phật độc giác, cho nên ngài khó chịu. Bồ Tát chúng ta đó vẫn khó chịu, và mới nói với những người thông dân rằng, hay là những người dân rằng, cái ông Sa Môn đó ổng đâu có tu hành gì đâu, chẳng có tu hành gì. Ổng đi bác các thực ăn về là ổng ngồi ngủ, ổng chỉ xứng đáng ăn gạo sa ly đỏ dành cho ngựa mà thôi. Thì 500 cái tùy chúng của Bồ Tát cũng nói theo chủ, nói đúng rồi, cái ông sa môn đó cũng không có tu tập gì cả, ổng đi bát cái thực ăn rồi ổng dậy ổng ngồi ngủ hoặc nằm ngủ thôi, không có gì hết. Đó là sự du khống bởi vì danh tiếng. Rồi để rồi khi mà Đức Phật chúng ta thành tự đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi đó, thì cái quả này ngài cũng phải gặp lại. Vào hạ thứ 12 ở xứ Quê Đánh Chá, ông Bà La Môn Quê Đánh Chá cung thỉnh Đức Thế Tôn cùng với 500 vị tỳ khưu tới nhập hạ. Cái ác nghiệp nó đã trổ, vào mùa đó bị hạn hán, đến thậm chí ông Bà La Môn xứ Quê Đánh Chá cung thỉnh Đức Thế Tôn cùng chư tăng tới an cư mùa mưa, nhưng mà cũng không có cúng dường gì cả, quên lẳng luôn. Rồi chư thiệt khư phải đi bát ăn, nhưng mà rất khó cứu vật thực. Và một đoàn buôn ngựa đi tới, thấy như thế thì động lòng từ bi, cho nên cúng dường đến các ngài những loại gạo sa ly đỏ dành cho ngựa. Mà rất cứng cho nên các ngài về phải dùng chài đập vỡ ra và giả nhuyễn lại. Ở đây là trường hợp này được ghi trong cái tạng luật phẩm đầu tiên nói về luật tỳ khưu, nguyên nhân mà lại có những cái điều học sau này. Đây là hai người mà đi trong tối sang qua tối. Rồi bây giờ cái hạng người mà đi từ tối đi vào sáng, là có những cái người biết rằng cái cuộc đời này khổ sở bởi những cái ác pháp, và luôn luôn chịu ra khổ, biết rõ những cái độc căn của cái ác pháp tham sân si bỏ sẻ. Và mỗi khi mà thực hành những cái pháp thượng nhân để diệt trừ tham sân si này, thì cái người này từ bỏ bởi biết cái ác quả của cái bỏ sẻ. Một cái người mà bố thí, mà có cái tâm bố thí rồi nhưng mà có tâm hối tiếc, thì cái người này sẽ không có nhận được cái quả một cách tốt đẹp. Mà điển hình như trong thời Đức Phật, ông vua Ba Tư Nặc, ông đi kiểm kê tài sản của cái người rất giàu, có đến tới 400 triệu đồng tiền vàng. Sau khi kiểm kê xong thì vua Ba Tư Nặc đi ngự tới chùa Kỳ Viên để nghe pháp của Đức Phật. Thì Đức Phật hỏi rằng: này đại vương, vì cái việc gì mà đại vương đi vào trong buổi trưa nóng bức như vậy? Mà Thế Tôn, con đi tới kiểm kê tài sản của một người rất giàu ở trong thành Xá Vệ này. Ngài có người này có tới 400 triệu đồng tiền vàng, nhưng mà ăn họ không dám ăn, phải ăn những cái cháo chua để dành của ngày hôm trước. Mặc thì không dám mặc, phải mặc những chiếc y, những miếng vải cũ. Đi xe không dám đi những loại xe tốt, mà đi xe đã bị hư hao sửa chữa lại. Mấy ông này không có con, cho nên sau khi chết là tài sản này phải sung vào công khố. Con đi kiểm tra, kiểm kê cái tài sản đó. Đức Phật ngài mới dạy rằng là họ sẽ dễ ăn mà không dám ăn ngon, mặc không dám mặc đẹp, đi xe mà không dám đi xe một cách tốt đẹp đó, bởi do cái quả là hối tiếc sau khi làm việc thiện. Ở trong tiền kiếp, ông này là ông bá hộ keo kiệt. Một hôm đứng trên cái lầu cao nhìn thấy Đức Phật độc giác đi bát ngang qua cái căn nhà mà. Hôm đó cái tâm hồn ông rộng mở, ông mới hoan hỷ sao đó. Ông mới bảo cái người gia đình cho ông sa môn đó một bát quả thực. Gia đình nó lấy làm lạ, ngạc nhiên, rất là mừng rỡ vì ông chủ mình hôm nay có cái tấm lòng rộng mở vậy, mới dùng những cái loại vật thực ngon đặt vô bát kia Phật độc giác. Để ông từ trên lầu cao đi xuống, bọc ra cửa sau do một công việc cần thiết nào đó. Rồi khi mà trên đường ông đi về, lại gặp Đức Phật độc giác từ ở trong ngôi nhà ông đi ra. Ông hỏi rằng này Sa môn, ông được cái bậc thực chưa chăng? Vị Phật Tục Giác nói này gia chủ, đã được bậc thực. Và ông tới dở bát ngài Độc Giác ra thì thấy trong đó những cái loại bậc thực ngon. Ông mới ngẫm nghĩ nè, uổng quá cho ông này, ông ăn ông ngủ thôi, phải chia những bậc thực này mình để cho những người làm công của mình ăn thì họ còn giúp việc cho mình. Nhưng mà thôi lỡ rồi, cho nên ông trở về. Và thưa quý vị, chỉ một bát bậc thực như vậy, cái vị bá hộ này được làm vua trời Đế Thích 7 lần, và được làm đại trưởng giả trong thành Xá Vệ này cũng 7 lần. Nhưng mà cũng trong cái kiếp đó, ông đã sát hại người cháu mình để cướp đoạt cái tài sản, đi từ bóng tối đến bóng tối, từ ác pháp đến ác pháp, do tham tài sản nên sát hại cái người cháu mình. Cho nên kiếp này tuy giàu mà ông không có người nói giỏi. Lại nữa, tuy có giàu nhưng mà do cái quả của hối tiếc sau khi làm việc phước, cho nên ăn không dám ăn ngon, mặc không dám mặc đẹp, đi xe không dám đi những loại xe tốt. Mà quý vị nào mà có những cái từng cái những cái trường hợp này thì nên suy ngẫm lại. Và đi từ bóng tối ra ánh sáng là loại trừ đi những cái sự bỏng sẻn đó. Nó cho rồi thì không tiếc nữa. Và người nào hiểu được cái pháp tốt thượng nhân như vậy, nó làm cho nó càng ngày càng tăng trưởng thêm. Loại trừ những cái pháp ngã mạn, như loại trừ những cái pháp bỏ sẻn, ngã trừ những cái tà kiến không thường cũng không đọa, mà tất cả các pháp này nó diễn tiến theo định luật của pháp, và đồng thời nó có nhân có duyên. Không có một cái gì thường tồn, mà cũng không có một cái gì bị mất đi, mà nó chỉ là một sự tương tục khi còn nhân còn duyên. Còn nếu không nhân không duyên thì nó chấm dứt. Ở chúng ta thường thường quan niệm một cái tự ngã, mà Đức Phật ngài dạy không có ngã. Đã không có ngã thì không có vấn đề còn hay mất. Không có một cái ngã thường tồn bất biến. Không có một cái ngã thì không có vấn đề là thường tồn bất biến. Mà không có ngã không có nghĩa là mất. Chúng ta thí dụ vậy. Tôi đã không có tiền thì không có nghe, không thể nói là tôi còn tiền hoặc là tôi mất tiền. Bao giờ tôi có tiền thì bây giờ mới gọi là tôi còn tiền hay là mất tiền. Như thế nào cũng vậy, bao giờ có cái ngã thì mới có thể nói là cái ngã này thường còn, hoặc cái ngã này nó không thường còn, tức là nó bị diệt mất. Nếu mà đã không có ngã thì không thể nói thường hay đoạn. Mà danh sắc này nó diễn tiến theo nhân duyên, nó tồn tại theo nhân duyên. Bao giờ còn nhân còn duyên thì danh sắc này còn tồn tại. Bao giờ hết nhân hết duyên thì danh sắc này chấm dứt. Mà Đức Phật ngài dạy cho du sĩ Quách Trác Quách Tá, như cái ngọn đèn á, nó khởi lên ngươi có biết không? Này du sĩ Quách Trác Quách Tá, du sĩ Quách Trác Quách Tá đáp là Bạch Thế Tôn không biết. Ngọn đèn nó cháy do cái gì? Do còn nhiên liệu. Nếu nhiên liệu nó không còn nữa, ngọn đèn có cháy hay không? Bạch Thế Tôn dạy không. Như thế nào cũng vậy, cái vị thánh A-la-hán hết nhân hết duyên, ngài tịch diệt. Ví như cái ngọn đèn tắt kia vậy, nó không còn nhiên liệu nữa, tức là nó không còn nhân duyên nữa, thì danh sắc này không còn nhân duyên, nó chấm dứt, chứ không có một cái ngã diệt, mà cũng không có một cái ngã. Chúng ta hiểu biết như vậy. Và cái vấn đề mà chứng chỉnh tri kiến này nó đều rất là quan trọng, rất là quan trọng thưa quý vị. Và chúng ta đi tiếp tới, lấy hai người mà từ trong sáng đi ra bóng tối, cái hạng này người từ những cái pháp tốt, nhưng mà từ bỏ những pháp tốt đó để mà quay trở lại những cái pháp xấu. Trước đây những người này, có một số Phật tử chúng ta khi mà tham gia vào trong cái đời sống Phật đạo, giai đoạn đầu rất hăng hái làm việc thiện, thường tới chùa quét dọn, chùa chiền, thường tới chùa để mà lao kim thân Phật, làm cho những cái chánh điện được khang trang tốt đẹp, thường cúng cúng dường bông hoa, thường bố thí mà, thường trì giới. Nhưng mà thời gian sau rồi cảm thấy bị lu mờ, giới hạnh ném bằng bên, cái sự bố thí cảm thấy là thua thiệt, cảm thấy rằng nó bị hao tổn. Đi tới chùa cũng ít cái năng tới lui tới. Rồi hỏi tại sao là chị không tới chùa, tại sao là chị không có, anh không có tới chùa. Đi tới chùa lộn xộn quá, cái chùa kỳ cục quá, không tới. Tới chùa không có lộn xộn, chùa không có kỳ cục. Mà cái tâm mình nó kỳ cục, cái tâm mình mới lộn xộn. Nhớ chùa trước đây nó cũng vậy, không có lộn xộn vậy, mái cũng vậy, ngói cũng vậy, gạch cũng vậy, kim tân Phật cũng vậy, khung cảnh cũng vậy, chỗ nó không kỳ cục mà tâm mình kỳ cục. Tại sao tâm kỳ cục? Mình chạy theo một cái chiều thương ghét, chạy theo một chiều thương ghét. Gặp những cái vị sư vui vẻ, những cái vị sư mà chịu ngồi mà nói chuyện bâng quơ trên trời dưới đất đó, thì khoái tái thường xuyên. Mà gặp những vị sư mà nghiêm túc, không thích nói chuyện mà đông chuyện tây, chuyện nam, chuyện bắc, chuyện ở xứ trời Âu, trời Mỹ hay trời Trung Hoa vậy đó. Thì nói là vị sư gặp con không tiếp, nó tiếp mất thời gian tiếp để làm gì? Nó tạo những cái ác pháp như là rồi không chịu đề, không tới chùa, không tới chùa đã dậy còn hỏi sao không tới chùa. Nó ông sư đó ngã mạng, ông sư đó thấy mình tới cái lơ là, không có tiếp đãi. Mà tiếp đãi nếu mà hỏi pháp nè là các sư vui lòng lắm, rất thích thú, hoặc là những điều nghi hoặc về trong pháp không có sẵn sàng giải đáp cho các vị. Nhưng mà ngày kể chuyện giờ con nó bỏ học rồi, con phải làm sao đây sư, con bây giờ nó không có chịu ở nhà nữa, nhiều cái chuyện làm cho ô nhiễm tâm thì mình né đi thì người này bất mãn, nói chùa lộn xộn, chùa kỳ cục. Cái hạng người này đi từ ở trong ánh sáng đi vào bóng tối. Còn quạt giả nói về những vị sa môn chẳng hạn, những vị sa môn sau khi biết được mình còn lăn trôi trong sanh tử luân hồi, dù là cái người đó có dòng tộc tốt hay là dòng tộc không tốt, tức là ở giai cấp thượng lưu hoặc là những giai cấp thấp kém, nhưng mà xuất gia trong giáo pháp này, sau khi xuất gia trong giáo pháp này rồi, một thời gian sau tu tập lại khởi sanh tâm chán nản đời sống tu tập, quay trở lại đời sống thế gian. Như điển hình như chúng ta thấy là trường hợp của ngài Chứ Ta Hát Thá. Lúc đầu thì là một cái người nghèo khổ, nhìn thấy tăng đoàn có đời sống vật chất tương đối nó tốt đẹp, cho nên đi xuất gia. Mà xuất gia trong giai đoạn đầu ngài cũng rất là nỗ lực cố gắng, cũng học pháp mà. Nhưng mà do cái vật thực sung mãn khiến cho cơ thể nó phát triển và dục cảm lại sanh lên, là từ giả đời sống xuất gia trở về hoàn tục với người vợ, rồi chán nản đời sống gia đình lại tiếp tục xuất gia rồi trở về 7 lần như vậy, 6 lần như vậy, và lần thứ 7 thì ngài dứt khoát. Đó, trường hợp những gì xuất gia mà hoàn tục như vậy, tức là đi từ cái ánh sáng vào trong bóng tối, đi từ cái ác pháp, đi từ cái thiện pháp rơi vào ác pháp. Người cư sĩ chúng ta cũng vậy, trước đây là thực hành những cái pháp trì giới rất là tốt đẹp, rất là tốt đẹp, nhưng mà lâu dần rồi á thì có thể nói dối còn hơn cái người mà trước mình chưa tỏ giới chẳng hạn vậy. Bởi sao? Bởi vì người ta hiểu mình có giữ giới, mà về sau lại nói dối rất nhiều, rồi từ bỏ những cái giới tốt đẹp như là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh trong quả, mà lại quay lại những cái ác pháp. Ở trước đây mình nghe cái lý, chưa nghe lý nhân quả, sau khi nghe lý nhân quả rồi thì hoan hỷ tin tưởng, nhưng mà sau này lại thêm những lại đi vào những cái giới cấm thủ mà không có đem cái lý nhân quả ra để suy nghĩ. Giới cấm thủ giống như là những hình thức mê tín gì đó, chạy theo những hình thức mê tín. Được cái pháp mà nguyên nguy Phật pháp tăng cũng vừa anh Tam Bảo nó tốt đẹp rồi, nhưng mà trả lại những cái đi theo những cái giới cấm thủ, tức là những điều mê tín gì đó. Có một số Phật tử Nam Tông mặc dù là đệ tử Nam Tông nhưng mà khi làm ma chay cũng vẫn đốt giấy tiền vàng bạc. Hỏi sao vậy? Nói sao anh hay là cô hay là bà là Phật tử Nam Tông mà làm dỗ quẩy cũng đốt giấy tiền bạc thành sao? Con nói này con làm cho thế tục mà họ vui lòng xưa chứ không làm mà họ nói. Anh làm cho vui lòng, có biết hay không? Một số người trả lời là chắc cũng phải có chứ, xưa người ta bài không lẽ không có, người ta bài ra chứ, nên là đốt cho nó yên lòng chứ. Như vậy thì cái tâm lý người này không vững. Ở chúng ta phải dứt khoát rõ ràng, cái nào sai lạc là sai lạc, cái nào đúng đắn là đúng đắn, chứ không có mập mờ được. Không để cho yên lòng được. Còn nghi hoặc như vậy có hay không có thì phải rõ ràng, chứ phân vân lưỡng lự có lẽ có lẽ không, đó là một trạng thái của nghi hoặc. Ở trước đây quy Tam Bảo hiểu biết được những cái giới cấm thủ và những điều mê tín gì hơn, nhưng mà vẫn còn biết có hay không, cứ còn nghi hoặc, đi từ cái pháp tốt chuyển sang pháp xấu, đi từ những pháp tốt nó chuyển sang pháp xấu khác. Một vị sư thông minh nhờ có ở phước quá khứ có thể là học kinh nhớ, rồi học Phật pháp biết rõ, tự hào những cái điều này nè, tự hào cái trí nhớ của mình, tự hào cái sự hiểu thông pháp mà nảy sinh ngã mạn. Từ cái pháp tốt nó chuyển sang pháp xấu, nó đi từ trong sáng ra đi vào tối. Cái người Phật tử bố thí nhiều, giữ giới trong sạch, tự hào về cái sự bố thí mình, tự hào về cái sự trong sạch của mình, đi từ trong sáng ra tối. Đấy tự hào đó không? Và cho nên chúng ta sẽ thấy những cái trường hợp như vậy. Và cuối cùng là về cái pháp của hạng người đi từ sáng ra sáng. Cái người là thực tập được những cái pháp tốt như bố thí, trì giới, tu thiền, cung kính, phục vụ. Và người này hiểu biết rằng những cái pháp này nó chỉ cho cái kết quả nhân thiên mà thôi, nó chỉ cho được kết quả làm người hoặc là cõi chư thiên mà thôi, nó không đi tiến cao hơn nữa. Cho nên người này nỗ lực tu tập thiền tịnh để chứng đạt được sơ định, nhị định, tam định, tứ định, đi từ ánh sáng tốt, đi từ cái ánh sáng đi ra cái ánh sáng nữa, làm tăng trưởng ánh sáng đó, từ những cái phước thiện thường tình nó chuyển thành một cái tạo ra một cái phước thiện tốt đẹp hơn. Tức tức là chứng đắc được sơ định, nhị định, tam định, tự định. Nếu mà người này ngẫm nghĩ tiếp nè, những cái sơ định, nhị định, tam tự định đó, nhờ học pháp đó của Đức Thế Tôn, ngài nhờ hiểu pháp của Đức Thế Tôn, cái người này mới hiểu rằng cái sơ định, nhị định, tam định, tứ định mà cho đến phi tưởng, phi vi tưởng, xứ định, nó vẫn còn bị ở trong cái dòng sinh tử luân hồi. Cho nên người này phát triển tuệ quán để chứng đắc được sơ quả, nhị quả, tam quả. Người này đi từ trong pháp tốt ở cõi dục giới, như là bố thí, như là trì giới, như cung kính, như phục vụ, để làm tăng trở lên những cái pháp chứng đắc được sơ định, nhị định, tam định. Rồi từ nhị định, từ sơ định, nhị định, tam định, tứ định mà phát triển tuệ quán, chứng đắc được sơ quả, nhị quả, tam quả. Thì trường hợp này gọi người đi từ ánh sáng ra ánh sáng. Như trong giai đoạn một con người, chúng ta thấy rằng nói chúng sanh nữa cách là tổng quát, nhưng mà trong giai đoạn của một chúng sanh, của một con người chúng ta, có đôi lúc chúng ta đi từ tối vào tối do tâm tham, cũng là chính một con người đó, do tâm tham, tâm sân, tâm si, nó khởi lên những cái ác pháp khác, nó làm ác pháp. Và người này biết rõ ở trong giai đoạn này là cái người này chúng ta đang bị đi từ tối sang tối. Cũng có những giai đoạn đi từ tối ra sáng, có những lúc mà khổ quá thắp nhang cầu nguyện xin Đức Phật vì lòng bi mẫn hãy hộ trì con, hay hoặc là cầu nguyện cho những cái phước lành của nó tạo cho anh được quả an lạc. Đi từ tối ra sáng. Cũng có những lúc mình đi từ sáng vô tối, có những lúc tâm hồn nó rộng mở, có những lúc tâm hồn nó phóng khoáng, mà những có những lúc đó tâm hồn mình nó bị keo kiệt, có những lúc tâm hồn mình nó trở nên bão sẻ, có những lúc tâm hồn mình nó trở nên thối tha, có những lúc là tâm hồn mình rất sáng, nó hoan hỷ trầm việc thiện, có những lúc chán nản việc thiện. Rồi cũng có những lúc mà cái tâm mình ở trong cái thiện pháp hân hoan phơi phới, lại muốn nâng đỡ thêm, như bố thí xong, trì giới xong, thấy tâm hân hoan, tu tập thêm thiền định, đi từ sáng ra sáng nè. Thì bốn cái pháp này nè, đi từ tối ra tối, đi từ tối ra sáng, đi từ sáng ra tối, đi từ sáng ra sáng, cũng ám chỉ cho một cái danh sắc này cũng có một cái kiếp nhân sinh của chúng ta. Mà từng giai đoạn một, và chúng ta thẩm nghiệm tới cái bản thân của chúng ta, cái lúc nào mà chúng ta biết nó tối thì đừng cho ra tối nữa, hãy từ tối cho ra sáng. Lúc nào mà nó từ sáng mà nó vô tối thì chẳng đứng lại liền, để cho nó từ sáng ra sáng, biết rõ trong sáng thì làm cho ta cái tâm mình ta ra trong sáng. Nếu từ sáng ra tối thì chấm dứt nó, để từ tối trở ra sáng lại. Tức là mình quán xét cái đời sống mình trong từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày. Có những cái lúc mà phóng dật nó sanh khởi, có những cái lúc nó tham sân nó sanh khởi, thì hiểu biết rằng đây là pháp tối, hãy chấm dứt nó đi để ra pháp sáng, để có những cái pháp sáng. Và từng bước như vậy thì đoạn đường luân hồi chúng ta sẽ rút ngắn lại, và đạo quả niết bàn sẽ gần lại và nhanh chóng thành đạt được thánh trí vậy. Và thưa vị, thời gian đây cũng vừa phải là phúc báo phát sanh lên xin nhường đến tất cả chư tăng. Và xin chia điểm toàn thể quý sư cô và toàn thể chư Phật tử, mong quý vị quan hệ thọ dụng đồng điều nhau cả thể. Nam mô